Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 5 tháng 2 năm 2017. Chúng ta chỉ còn buổi chiều nay là chúng ta tổng kết một tuần lễ tu tập nơi đây. Mình có hứa rằng là dành buổi chiều này để cho các vị đặt những câu hỏi. Thế rồi nếu câu hỏi mà không nhiều thì lại phải nói để bù vô một buổi chiều. Mình nghe các buổi pháp đàm của các vị dường như rất là hào hứng. Không biết là có những câu hỏi nào còn tồn đọng hay không. Anh Thần Kiên cứ nêu những câu hỏi, mình giải đáp được phần nào giải đáp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, tụi con chiều hôm nay cũng sôi nổi hào hứng lắm. Trước hết là trong khi mà tập dịch cân kinh thì có hiện tượng xảy ra. Nói ra là cười, xin lỗi thầy và xin lỗi quý bà. Dạ, lúc qua một hồi là ngày hôm qua nó còn một hai ván, là bữa nay nó là một gì đây luôn. Thì con nói con đọc ở đâu là có thể là nó tốt. Xin hỏi thầy như vậy là nó có gì xấu không?
Thưa đại chúng, là mình quên nói cho các vị biết là một trong những cái tác dụng nó có thể xảy ra là các vị tập chừng khoảng 15 phút, có khi ít hơn, thì nó xảy ra cái hiện tượng trung tiện. Ta dùng cái từ là trung tiện. Và thưa các vị, đó là trạng thái bình thường á. Tại vì nó đào thải những cái độc khí từ trong nội tạng của các vị, ruột của các vị. Đôi khi những chất hơi nó tồn tại nơi đó mà chúng ta không có biết. Cho nên tập nó xảy ra đầu tiên, nó phản ứng rất là thuận lợi cho cơ thể các vị tự điều tiết. Đó là có khi các vị đánh rắm cả dây chứ không phải một hai, không phải chút ít đâu. Đây là hiện tượng rất là tự nhiên. Và khi các vị tập xong rồi thì xin nhớ rằng là cái phương pháp này mình bài cũng rất là cần thiết, là các vị ngồi xếp bằng xuống, các vị bấm hai cái lòng bằng chân đó, bấm những ngón chân. Cơ thể chúng ta, thưa đại chúng, là có khi cả ngày chúng ta bỏ đói đó. Bỏ đói không phải là bỏ đói cái ăn, mà bỏ đói sự chăm sóc của nó, quan tâm tới nó. Và năng lượng tâm ta nó vô cùng quan trọng, là khi các vị quan tâm tới hơi thở, quan tâm tới tự thân các vị, thì mình làm cho tự thân mình nó có cái năng lượng sống động. Mình chỉ cần dùng một pháp hành trì, đó là luôn dùng con mắt tâm nhận biết toàn thân là các vị đang nạp năng lượng cho toàn thân. Có những loài động vật nó không phải ăn nhiều đâu mà nó sống cả năm không sao hết. Các vị biết loài gì không? Thưa các vị, những con rắn luông chuông ở miền Nam Mỹ này nghe. Mùa đông không có con nào mà nó xuất hiện, mình không thấy đó. Mà mùa hè, tức là nắng lên rồi nó ra, nó nằm giữa đường, nó phơi nắng. Và nó bắt được con chuột cực lắm. Tại vì nó bò không có nhanh bằng chuột đâu. Nó rình có khi mất cả nửa tháng chưa chắc thì bắt được thức ăn. Do vậy cho nên nó nạp năng lượng để nó sống còn bằng phơi nắng thôi đó. Rồi thưa các vị, đó là loại năng lượng bên ngoài. Loài động vật nó không có khả năng nạp năng lượng từ bên trong tâm thức nó như con người nghe. Ta có khả năng, điều thứ nhất là nạp năng lượng từ ánh mặt trời để nuôi dưỡng mình, để tạo thành loại vitamin nó nuôi dưỡng da. Thứ hai là cái loại năng lượng này nó tinh tế hơn và nó nuôi từng tế bào của các vị, nó là phương pháp thiền tập của niệm thân á. Các vị chỉ cần dùng con mắt tâm, các vị quan sát toàn thân là các vị đang nạp năng lượng của thân á. Và mình rất là không tin cái điều Đức Thế Tôn dạy về pháp thiền tập. Mình nghĩ là phải tu cái pháp chi ghê gớm, nhưng mà thứ không. Cái ngành trường sinh học, tức là ngành năng lượng sinh học đó, họ tận dụng điều này, họ trị liệu Tuy nhiên nếu mà tâm của họ không có đủ lực dụng, tức là không có đủ định thì không làm được. Thưa các vị, mình đã từng tập nhân điển mà. Mình có thể phóng năng lượng từ tay của mình tới cuối dãy phòng này người ta cái nóng á. Bây giờ thì mình bỏ lâu rồi. Tức là mình có được cái định lực, mình dùng cái tâm của mình điều khiển năng lượng nó theo cái lòng bàn tay của mình nó đến với người kia. Thế nhưng mà một người phát năng lượng người kia không có tiếp nhận được, phải phải gọi người bệnh cộng hưởng với mình. Tức là anh hãy chú ý cái vùng đau của anh, tôi phát năng lượng để tôi giúp cho anh, có thể ngồi cách tường. Tôi đang phát năng lượng, tức là phát hơi ấm, nhiệt lượng của thân đó, để nó chạm vào cái vùng đau của anh lắng nghe vùng đau của anh đó. Thế thì nó có sự cộng hưởng giữa mình và bệnh nhân, nó tác dụng mà. Các vị hình dung rằng là khi các vị phẩy tay đó là cơ hội vô cùng tốt để các vị thực tập thiền đó. Tại vì mình lắng nghe toàn bộ cơ thể, mình vừa buông thư phần trên của cơ thể, mình vừa nhiếp tâm nhận biết từng cái động thái của phẩy tay, chân mình bấm cứng và mông mình nhíu lại, và mình cứ phẩy tay một cách rất là đều đặn theo hơi thở của mình, đừng nôn nóng, và làm mọi việc như trò chơi mà. Thưa các vị, thiền tập là một trò chơi mới thôi, không có chi mà lạ lùng và khó thực tập hết. Hãy thưởng thức nó, coi nó như một môn trò chơi. Là khi các vị thực tập, các vị có thể làm một việc rất là dễ thương, đó là mình thưởng thức thân của mình đang thư giãn. Thế thì cái phương pháp này rất là hữu hiệu để cho các vị đi vô sự thực tập. Đôi khi mình tưởng nghe pháp rồi về xong việc thứ không, nghe pháp chỉ là mở đầu để đi vô sự thực tập. Mình biết có một người họ không thể đứng được, họ chỉ phẩy hai cái chân thôi. Tức là phần trên đứng rất là cực nhọc, những người già đó, không ai xa lạ, mẹ của sư cô Thuần Hạnh. Anh Tần Kiên biết cô Thuần Hạnh chứ hả? Thưa các vị, là bà cụ sống tới ngoài 90 ạ. À, ngay những năm ở Sài Gòn mình về mình thăm thì mình thấy bà cụ ngồi trên bộ dáng này nè, thòng cái chân xuống, bà cụ cứ đung đưa chân thôi, phẩy tới phẩy lui thôi. Cho nên cái phương pháp phẩy tay rất tốt nha. Mình xin giới thiệu đến những người lớn tuổi, các vị hãy thực tập điều này. Nó trị tim mạch, có người hở van tim ta tập hết đó. Và nó cũng điều chỉnh huyết áp. Và nhất là nếu chúng ta biết thiền tập, chúng ta ứng dụng thiền tập phổ vào cái sinh hoạt phẩy tay của các vị, thì các vị không có mất một phút giây nào trong một ngày hết. Mình lặp lại, thưa các vị, đây là một phương pháp nó giúp cho các vị trị liệu được tật bệnh của thân, và nó cũng giúp cho các vị đi vô cái công phu thiền tập rất là đơn giản và hữu hiệu.
Câu hỏi số 2 là có một người đặt câu hỏi như thế này: nói tôi không biết tại sao mà tôi đi làm mà cứ bị cái người sếp trong đó nó điều hoài, chịu không nổi, ráng nhịn hoài mà cũng sau người nó cứ ngay tôi mà ấy, rồi nói giờ mình học kinh sách thì nói là đây là Bồ Tát nghịch hành. Con nói mình tu chưa cái mức cao đâu, không có Bồ Tát nào thử mình đâu. Mấy vị tu cao thì mới có mà Bồ Tát nghịch hành, chứ còn mình thì cái này chắc mình thôi mình nói là tập nhẫn nhục đi. Với lại cái đề nhân quả, chắc kiếp trước cô cũng làm sếp người ta, cô đi người ta quá, giờ cô bị người ta đi lại đó, thì xin thầy điều ý chí vậy.
Thưa các vị, là dường như trong đời sống này, hồi sáng mình nói chuyện Phổ Đà đó, dường như trong đời sống này không một ai không gặp những cái bất trắc, không gặp những khó khăn, không gặp những cái khúc quanh của một cuộc đời nghe. Khúc quanh đó có khi nó xảy ra từ thân của các vị, xảy ra từ tâm của các vị, xảy ra từ hoàn cảnh của các vị, xảy ra từ người thân của các vị. Hầu như là đời sống thì ai cũng phải như vậy cả. Nếu mình có thể theo dõi cuộc đời của mình thì thấy rằng là nó vượt khúc quanh này, cái nó lại có khúc quanh khác, ở một cái dạng khác. Và chưa hề có đời sống nào mà sinh ra phẳng bằng từ lúc mới sinh cho tới già, cho tới chết. Thậm chí những người đầy quyền uy, những người vô cùng giàu có. Các vị có nghĩ rằng những vị tổng thống Hoa Kỳ là những vị chuyển luân thánh vương đó mà họ yên bình không bị ai chửi không? Làm được việc rất dễ thương và xử sự vô cùng có văn hóa như Obama đó, thiên hạ cũng chửi nát ông bà đó chứ. Còn như ông Trung bây giờ ông giữ tợn tưởng nó không ai đụng ông mà họ chửi còn nhiều hơn nữa. Thế thì thưa các vị là điều đầu tiên ta hay nhận diện rằng là đời sống nó luôn có những cái khúc khuỷu gập ghềnh bất trắc từ ta, từ người, từ tâm thức ta, cho nên chuyện này rất bình thường, rất bình thường. Chưa có ai đi làm mà không gặp những khó khăn á, không khó khăn này, khó khăn khác thôi. Và các vị không tin thôi, các vị hỏi hết cả. Ai cũng nói như vậy cả. Rồi các vị dõi mắt, các vị nhìn vào thế giới người xuất gia, các vị tưởng mấy thầy tu rồi vô đó rồi sống với các bậc Bồ Tát hết nè. Không nghe. Rồi các vị ở ngoài, các vị lén lén nhìn vô thế giới nhà chùa, các vị thấy sao? Các thầy, các cô, ai cũng là thần tiên cả. Ai cũng hiền như ma sơ cả. Nhưng mà vô rồi biết. Vô rồi biết. Cũng bị đằng đầu, cũng bị đè bẹp, cũng bị sát phạt. Người ta bảo là không có ai thánh thiện bằng mấy sư cô, thế nhưng mà rồi vô cái thế giới mấy sư cô biết. Không phải mình nói xấu nghe, nhưng mà cái nguyên tắc là điều này nó rất là tự nhiên. Rồi ví thử, các vị may mắn mà sống với một Đức Thế Tôn, thì các vị cũng thấy là Đức Thế Tôn vô cùng khó chịu. Tại vì sao? Thưa các vị là tại vì tâm thức của ta nó đổi thay sành sạch, tâm thức của ta nó tràn đầy khó chịu, cho nên rồi ta nhìn xung quanh nó khó chịu. Đây là cái nền căn bản nhất để mình lý giải về cuộc đời này. Tại sao mình tránh vỏ dưa rồi gặp vỏ dừa cũng cứ gặp hoài. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi việc nó đều có cái nguyên nhân của nó cả. Nếu nguyên nhân nó xảy ra từ mình thì mình phải tự điều chỉnh lấy để cho đời sống bên ngoài, những tiếp xúc của mình, những nhân duyên của mình trong cuộc đời nó dần dần nó xuôi thuận. Mà 70% những cái khó khăn nó xảy ra do mình chứ không phải do người nghe. Tôi không biết là cái cách xử sự của các vị ra làm sao. Có khi mình rất là dễ thương nhưng mà cái mặt mình đáng ghét thì cũng không lường được. Có khi với người khác thì mình dễ thương nhưng mà cái mặt của mình với cái ông chủ mình là đáng ghét. Và thưa các vị, chuyện này nó cũng rất bình thường. Thế cho nên một là nguyên nhân khó khăn xảy ra do chính ta, hai là do người. Hai điều này ở mức độ cạn các vị có thể tự thu xếp lấy. Thu xếp bằng cách chi? Điều thứ nhất là các vị nghĩ rằng là nếu mình không thể chịu đựng được cái ông chủ này quá ư là khó chịu, không thể sống được, thì thôi bỏ chỗ đó đi làm chỗ khác chắc ăn nhất. Chỉ cách đó thôi. Nếu mình cảm thấy rằng là mình không có lỗi chi, mình vô cùng dễ thương, gặp cái người quá khó thương thế này, rõ ràng là cựu nhân gặp mặt rồi, cho nên tôi tránh mặt cựu nhân đi cho nó chắc ăn. Chỗ này có thể là nó nhiều tiền, nhưng mà nó bất hạnh quá, thôi mình kiếm chỗ ít tiền hơn làm. Đây là phương pháp mà dễ dàng nhất, phải không? Cái thứ hai, thưa các vị, là nếu có thể được thì các vị nổi máu anh hùng trừng trị hắn một trận, hắn nên thân. Một là hắn thua mình thì hắn sợ, còn hai là mình thua hắn mình sợ. Và thưa các vị, mướp đắng mà gặp mặt cưa thì ngang nhau thôi. Thế thì chắc chắn rằng là cái tình trạng chịu đựng nó không xảy ra. Thưa đại chúng rằng là các vị mà nuốt hận, các vị mà chịu đựng, các vị không dám phản ứng thì coi chừng có khi nó là một nội kết rất là cực cái tâm thức ta. Cho nên một là phản ứng cho nó ra trò. Cuộc đời này chết là cùng, cái gì đâu ngán. Không phải không? Mất việc là cùng, cái gì đâu ngán. Thế thì không có chuyện gì đặt ra là sự khó khăn cả. Điều thứ ba mới đến cái giai đoạn là ta nghĩ rằng đây là nghiệp của ta. Quá xấu trong quá khứ cho nên bây giờ gặp cái tên này để trả hắn. Thì khi đó tâm các vị tự nhiên nó buông xuôi. Nó cảm thấy là không có gì phiền muộn cả. Chứ còn lòng các vị còn đang rất là ấm ức mà các vị ráng nuốt giận xuống, bảo rằng thôi ráng nhịn đi, nghiệp mình như vậy thì coi chừng nó gây nên cái tình trạng đó là ung bướu nơi tự thân này. Cho nên mình có những phương pháp giải quyết như vậy. Ngoài ra thì tôi không biết ở đây các vị có cái nhìn gì khác hay không thì không biết. Nhưng với mình, thưa các vị, rằng là dường như mọi hoàn cảnh xấu với mình thì chuyển được cái nhé. Mình chuyển bằng cái cách đó là mỉm cười nhìn mọi việc nó trôi qua. Thách anh đó, anh có sống tới 100 năm nữa không, anh làm khó tôi nhiều lắm, là nhân duyên còn chúng ta gặp nơi đây, rồi mai mốt nó đuổi việc làm hết thì vẫn là cái sở này nó bankruptcy thì cũng chịu thôi, chứ còn đâu có cơ hội hành hạ nhau. À, đôi khi thưa các vị, mình mỉm cười nhận diện mọi việc như là cái chuyện nước chảy qua cầu, tự nhiên nó qua. Tâm thức mình nó không có khởi cái sự khó chịu, không có sự bất an. Và cái phương pháp đó là mình luôn quán chiếu rằng cái con người kia họ gây hấn với mình, họ trù dập mình, có khi rất là tội nghiệp. Tại vì tâm thức họ nó tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy căm thù, tràn đầy giận dữ. Mà mình đối kháng với những kẻ tràn đầy căm thù, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy giận dữ mà mình như họ, thì điều thứ nhất thưa các vị, mình làm cho cái xung lực giữa mình với họ nó càng ngày càng mạnh. Điều thứ hai là nó tội nghiệp cho mình, tại vì mình xử sự với người bằng cái cách đó thì thưa các vị, mình rất là hao cái năng lượng đời sống. Trong khi đó mình mở lòng rất là rộng, rất là mênh mông để cho mọi thứ nó đi ngang qua. Thưa các vị, cái ví dụ hay nhất là khi người ta đánh mình mà mình căng thẳng, mình là cái mặt trống thì tức là có tiếng kêu rồi đó. Và mình làm cho mình trở thành hư không. Thách đó, đánh mấy thì đánh, mỏi tay mệt nghỉ thôi. Và khi có một cái mảng vách thì gió nó hù hù nó đập vào, mà khi mà căng cái lưới thì gió nó không động lại được đâu. Thế thì cái cách cuối cùng bài cho nhau đó là các vị hãy làm cho tâm các vị như một tấm lưới để cho gió đi ngang qua không động lại. Các vị hãy làm cho lòng các vị nó thành khoảng không. Người ta đánh thì nó không có kêu. Thế thôi.
Thầy, câu tiếp theo là có người hỏi tu thiền có phải theo cái trình tự nào không? Có theo thứ tự nên tu cái gì trước, cái gì sau không? Con trả lời là cái này tùy theo cái pháp tu của mỗi người thì nó có thể khác nhau, nhưng mà tôi không biết chắc.
Thưa các vị, là thiền tập á, nói với anh Toàn Kiên rất là đúng, tùy vào pháp tu. Mình bổ sung thêm thôi, tùy vào các vị nữa, cái trình độ hiểu biết của các vị, cái trình độ tâm linh của các vị. Có những người thưa các vị họ không có cần trình tự gì hết, họ nhảy cái đợp vô trong cái không gian của thiền họ ở luôn đó, tức là lạc vô cái vùng trời bất động là ở trong đó luôn, họ không có nhảy ra nhảy vào. Dễ hiểu nhất là thưa các vị, đời sống của chúng ta mà chúng ta trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, chúng ta từng bị giày vò, bị hành hạ, từng bị mất của mất tiền, từng chết đi sống lại. Thế rồi người ta nói một câu là cuộc đời này nó rất là vô thường, nó sinh diệt, không có gì chắc thật hết. Thế thì người kia tự nhiên nghiệm ra ngay, tại vì họ đã từng như vậy. Thế rồi với mình thưa các vị, mình chưa từng trải nghiệm điều này, mình chưa từng bị đời đá lên đá xuống nghe. Bản ngã mình căn phòng, mình cứ nghĩ rằng ai mà đụng tới mình là mình mắt, răng đổ răng. Thế thì biểu người ta nhẫn nhịn, biểu người ta chịu thua, biểu người ta coi mọi việc như trò chơi, coi không được đâu. Họ phải rất là hăng máu anh hùng, họ phải cãi cho ra lẽ, họ phải sống mái với nhau cho nó hơn, cho nó ăn thua đủ với nhau thôi. Thế thì tùy vào trình độ tâm thức của các vị. Có những người đối với cuộc đời này bằng cái nhìn rất nhẹ nghe. Tự nhiên họ quan sát là những cái như là lợi, như là danh, như là tình cảm vân vân, nó rất là nhẹ đối với họ, cho nên thưa các vị, họ đưa tâm họ vô thiền tập dễ lắm. Có những người mất một đồng xu là họ nhào lăn rồi họ dễ chết, tại vì như là đụng tới khúc ruột của họ, đồng tiền liền khúc ruột mà. Có những người họ không giàu nhưng mà họ coi tiền rất nhẹ. Thế thì ngoài cái điều anh Toàn Kiên nói là cái pháp hành, còn cái quan trọng hơn nữa là tâm thức của các vị, khả năng liễu ngộ của các vị, hiểu đạo của các vị, hay là cái khả năng buông xả đối với của cải, đối với vật chất, đối với tự thân, đối với buồn vui, đối với phiền não các vị mà nó nhẹ, thì các vị có khi không cần là trình tự gì cả. Thấy đạo là đã đi vào được con đường giác ngộ rồi đó. Thấy mọi thứ là không. Hay là cụ thể như là mình trình bày lâu nay đó, khi anh có thể làm được việc là luôn quan sát được tất cả nội dung của tâm thức anh, là cái đối tượng mà không phải là anh. Anh chính là con người quan sát. Thưa các vị nhà tên này, đi vô con đường thiền tập nó vô cùng là đơn giản.
Thầy, lúc nãy thì con không có nhớ được cái câu cuối cùng thầy nói, nhưng mà con nhắc lại cho các bạn qua cái lời chỉ dạy của thầy. Con nói bấy lâu nay thầy dạy nhiều lần là cái vụ nhận biết, rồi con nhắc cái kinh có pháp môn nào và con phân tích cho các bạn do sự chỉ dạy của thầy, tức là thấy biết, thấy nghe biết nghe, nhưng mà thấy cái gì nghe cái gì, thì mình thí dụ như mình thấy cái cảnh trái tai gai mắt mà mình sanh tâm phiền não, hay mình thấy cái gì mà mình thích ấy, rồi là mình bám víu vô, thì cái đó tức là nó cộng thêm vô, thấy một cái bông hoa thôi mình nói liền cái bông này đẹp, cái bông này tàn, bông này là bông gì, bông gì, bông gì, mắc tiền lắm hay sao đó, tức là nó đi một tràng theo sau. Mà nếu bây giờ không có thì mình ngưng ngay lập tức, thì khi đó là có phải như vậy được không?
Thưa, đây là một cái pháp như anh Toàn Kiên trình bày đó, rất là trực tiếp. Thấy biết thấy, nghe biết nghe. Thưa các vị, không có gia cố thêm, tức là không kéo một cái đuôi rất dài của ý thức các vị phân tích. Cái điều kỳ lạ là khi ta thấy, hoặc ta nghe, hoặc ta ngửi, ta nếm, mà ta chỉ cần khởi một ý niệm thôi, thì nó liền phát sinh ra muôn trùng ý niệm. Rồi nó liền phát sinh ra cái chi nữa? Thưa các vị, cái thương, cái ghét, cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an nghe. Còn khi các vị dừng lại ngay cái chỗ thấy nhận biết cái sự có mặt của nó thôi, thế thì các vị tắt luôn cả cái phần lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an, vân vân. Đó là cái cách thứ nhất, như anh Toàn Kiên vừa trình bày. Cách thứ hai, thưa các vị, là nó còn đơn giản hơn nữa. Đó là các vị luôn an trú ngay nơi con người thấy, chứ các vị đừng có dính vào cái đối tượng bị thấy. Mình nhìn bông hoa hay là nhìn con người, thưa các vị, mình luôn nhớ rằng là ta đang là người quan sát, và ta chú mục vào cái con người quan sát, chứ ta không chú mục vào cái đối tượng bị quan sát. Mà trình bày vậy chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Ví dụ thế này, thưa các vị, nếu các vị chú ý đến những đối tượng thì các vị thấy tất cả những người đang ngồi phía trước các vị, ông A, bà B, cô C, người trẻ, người già. Thế nhưng mà các vị đang quan sát mà các vị để ý con mắt là chuyện gì phát sinh? Tức là cái sự để ý của các vị nó đặt chỗ nào thì nơi đó nó trở thành cái đối tượng để cho các vị thiền quán nghe. Nếu các vị chú ý đến người thì chắc chắn một điều là nó phát sinh cái chuyện phân tích, nó phát sinh cái ý nghĩ thầm thì, trong đây nó phát sinh cái buồn vui giận ghét. Nhưng nếu các vị nhìn mọi người nhưng mà các vị luôn chú ý vào cái tròng mắt của các vị, thì các vị nhìn nhưng mà lưu ý rằng nó đang đảo qua, đang đảo về, con mắt mình nó có nheo hay không, nó có nhắm hay không, nó có khô hay không. Bước cạn nhất, dùng cái ví dụ đó, thì các vị hồi chiếu lại, phản chiếu lại bên sau nữa. Các vị nhìn, các vị lắng nghe, thế nhưng mà các vị luôn chú ý cái đầu nguồn của cái nhìn, cái lắng nghe, tức là cái năng lực nhận biết từ sâu thẳm bên trong, nó không phải là con mắt nữa, mà cái nguồn của tâm nhận biết. Mình dùng ví dụ đó nó có dễ hiểu không? Thế thì thưa các vị, mọi hiện cảnh trước mắt các vị, mọi đối tượng phía trước các vị, nó không có dẫn tâm thức các vị đi đâu cả. Cho vì tự nhiên là tắt hết cái sự suy nghĩ nè, phán xét nè, và diễn dịch. Những điều như là mình diễn dịch, mình suy nghĩ, mình phán xét, thì nó làm khởi lên một tràng ý thức nghe. Rồi một tràng ý thức nó khởi lên thì liền tức khắc có buồn, có vui, có giận, có ghét, có thân, có sơ, có dễ thương, có khó thương ngay. Cho nên nếu mình hiểu được điều này, an trú trong thiền tập theo cái cách là phản chiếu tự đầu nguồn, hay là phản quan tự tánh, cái từ này là phản quan tự tánh. Thế thì thưa các vị, tắt hết tất cả những vọng thức lăng xăng, tắt hết tất cả những buồn vui giận ghét. Rất là đơn giản như vậy.
Bạch thầy, câu hỏi cuối là, câu này là câu hỏi của con trình bày cho mọi người, mà con sợ là con sai cho nên là xin trình lại với thầy. Là con nói là mình có thể nói chuyện với cơ thể của mình được, cơ thể bệnh của mình đó, mình nói được. Thì mấy bữa trước là chúng con có thảo luận thì mọi người có đồng ý, phần đông cũng đồng ý là cây cỏ mình nói mình có, nghĩa là có, cây cỏ nó cũng có tình cảm nữa, là nó quyến luyến với người người nuôi nó. Thì con có nhắc lại là thầy có kể cái chuyện mà người trồng lan trên Đà Lạt đó, mà người ta chết, thân nhân cũng biết săn sóc y như cái người đó vậy, nhưng mà nếu không để tan nó thì cái cây đó chết. Thì có nhiều người tin tưởng điều đó. Nhưng mà tới cái điểm này con nói thì mọi người chắc không có tin được, mà con không biết là con trúng hay không nữa. Là thí dụ như con bình thường con nhảy mũi, mà nếu con ngồi ở trong thiền đường mà có thầy có bạn mà đang trong lúc thiền thì con biết nó sắp sửa nhảy mũi, con đấy không có được nha, không có nhảy mũi nên làm động chúng, cái nó làm này hước nó thôi, có khi cần nhảy mũi hai lần thì nó hước hai lần rồi thôi. Thì con giải thích là cái đó là do năng lượng của thầy và của các bạn nó giúp cho mình, nó trợ cho mình. Chứ còn nếu ở nhà là con vô phương, không nói cách gì là nó vẫn nhảy mũi, là nó cứ nhảy mũi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì vì có cơn đau, cơn đau nó đột xuất trong khi mình ngồi thiền hay là đang giữ khóa tu, thì con nói rồi, quan gia tới nữa rồi. Con nói ngăn nỉ, con nói thôi cho tôi khắc lại đi, làm ơn để cho tôi qua khỏi khóa tu này. Rồi đó, có bao nhiêu công đức tôi xin hồi hướng cho quý vị. Thì tự nhiên từ từ con cảm thấy nó yên, nó bớt đi. Thì thầy không biết cái đó con có tưởng tượng hay không, xin thầy tự
nhiên. Dạ không, cái điều này nó rất là tự nhiên chứ không có tưởng tượng nha. Các vị còn chưa khám phá được cái lực dụng của tâm thức các vị nó mạnh đến độ nào đối với thân các vị đâu nghe. Tâm thức các vị nó mạnh đến độ nào đối với người thân của các vị đó. Phóng năng lượng, gửi tình yêu thương đến người thân nhận được đó. Mình ngồi cách phòng thôi. Nhưng mà mỗi tối mình thực tập thiền, mình đem hết cái tâm yêu thương của mình gửi hoặc là mình làm mưa rào trên những đứa con của mình. Rồi các vị khám phá dường như là cái tánh cứng đầu, khó chịu, ngủng ngẳng và bất hiếu của nó dần dần nó mờ nhạt, rồi nó có hiếu, nó thương các vị lại. Đã từng có người làm được như vậy mà. Cho nên năng lượng của tâm thức, ý chí của các vị nó vô cùng mạnh, mà điều mình không chịu sử dụng, mình cứ bỏ quên, mình không thực tập, mình không có chút định lực nào, cho nên đối với thân mình không có khả năng điều chỉnh được nó, không ra lệnh được cho nó. Toàn thân mình thưa các vị, nó sinh ra trong cái vùng tâm thức hay là nó đều dựng dậy từ ý chí của các vị mà. Cái ví dụ cụ thể nhất là nếu các vị biểu nó đi đang khát nước, đi vô lấy một cốc nước uống, nó nghe lời không? Nó nghe lời. Tức là mình đều khởi ý trước khi mình động thân nghe. Ví dụ như mình ngồi mỏi chân, mình nói thôi buông chân ra một chút, so bóp cái đã rồi tréo chân cái già lại. Thì mình mới buông chân, đành rằng cái sự ra lệnh của các vị không phải là một tràng tiếng nói như là mình nói với con mình hoặc với người thân của mình, nhưng mà nó có một tiếng thì thầm trong đây, nó ra lệnh trước. Có phải vậy không? Có điều mình không làm cho cái ý lực của tiếng nói ra lệnh thân này nó đậm, do vì cái tâm thức mình nó bị nhạt nhòa, nó cứ xuôi ngược đến đi, nó trở thành một vọng thức làng nhàng cho nên nó không đủ mạnh. Do vậy cho nên khi các vị cần tập trung, các vị nói thì nó rất mạnh nghe. Ví dụ như cụ thể là khi ta thiền tập, bắt chước cái phương pháp thiền tánh không đó, đành rằng nó có một cái chút bạo động khi chúng ta thử thực tập phương pháp không nói. Thế nhưng mà dùng cái tiếng không nói dài ba lần nạt nộ tâm thức mình thì nó nghe lời, nó có quẳng lặng à. Cách thứ hai của thiền tánh không hoặc bài thưa các vị cũng rất là hay, đó là các vị khởi trong tâm thức các vị một câu nói không nói, rồi các vị dừng hoàn toàn không nói tiếng nào thì nó có quẳng lặng, phải không? Mà cái quẳng lặng không có tiếng nói ấy, nó tràn ngập cái năng lực tâm đang tỉnh tại quan sát nghe. Hay nói cách khác là nó tràn ngập cái năng lực tâm luôn tịch và chiếu. Một phút sau hoặc nửa phút sau các vị nói một tiếng thầm trong tâm thức là không nói, rồi các vị dừng. Thế thì nó không quản lặng, nó tràn ngập cái trạng thái tâm tịch và chiếu đó. Rồi các vị đối chiếu lại với truyền thống thiền công án cũng như vậy nghe. Cái gì là bản lai diện mục của anh? Nói mau. Cái họ dừng lại. Họ tham thoại đầu coi là cái quản lặng đó là cái gì. Còn nếu người ta niệm hoài thì gọi là niệm thoại đầu chứ không phải tham thoại đầu. Còn tham thoại đầu nó hàm nghĩa rằng là đề khởi một công án, con chó không có Phật tánh của Ngài Triệu Châu, rồi dừng. Tâm thức nó lắng, nó yên, nó lặng. Rồi chừng một phút sau, dừng lại, con chó không có Phật tánh. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là phương pháp thiền tánh không, các vị mà nếu đi vô sự thực tập, thì các vị cũng nếm được cái quãng lặng của tâm. Nó luôn tỉnh, luôn sáng. Rồi mình trở lại cái câu hỏi anh Toàn kia. Thưa các vị, là các vị còn chưa khám phá được cái năng lực tâm của các vị nó mạnh đến chừng nào, các vị còn chưa khám phá được. Tại vì các vị có thực tập đâu. Nếu ta có được chút thì giờ thực tập thử một trong những cách mà các vị thầy hướng dẫn á, thì các vị thấy là lực dụng của các vị nó lớn hơn nhiều so với cái điều lâu nay ta thả trôi nghe. Mình thử làm một điều giản dị, đó là mình làm cho cái năng lực tâm nhận biết của mình nó nhận biết toàn thân từ sáng tới tối. Thế thì các vị sẽ thấy là dần dần cái cơ thể của các vị nó có một lực dụng vô cùng mạnh. Nó có thể đề kháng được phong hàn thử thách. Nó có thể nghe lời các vị khi các vị vận dụng ý chí, bảo nó ngồi, bảo nó đứng, bảo nó đi, thì nó cũng có khả năng nghe lời các vị để nó đuổi được tật bệnh, để nó trấn ngự được những cái chuyện sắp hắt xì hết chứ. Đó là chuyện bình thường thôi. Thưa các vị, lâu nay có những buổi giảng pháp mà mình hay trình bày cho các vị về cái phương pháp là có một quãng lặng đó. Các vị có để ý rằng là cái chuyện này nó rất là dễ để cho chúng ta ngộ nhập cái con đường thiền á. Hồi xưa ngài Quốc sư Huệ Trung phải không? Hay là ngài chi đó, tôi không nhớ. Ông ngồi trên vồ đá một mình, ông hồi bữa này, nay ông chủ, không biết phải Quốc sư Huệ Trung không, vị thiền sư Trung Hoa nào đó. Ông gọi, nay ông chủ, dạ, cẩn thận đừng để bị lừa gạt nghe, dạ. Rồi ông im lặng khoảng chừng 5-3 phút hoặc là nửa giờ. Ông nói, này ông chủ, dạ, đừng để bị lừa gạt nghe, dạ. Rồi im lặng. Các vị thấy là cái phương pháp này, nếu mình đơn giản hóa lại thì phương pháp này thiền tánh không có ứng dụng đó nghe. Ví dụ đây là cái từ không nói, hay là đây là cái từ A-di-đà Phật đi. Rồi một quãng lặng dài như thế này, tới đây không nói nữa. Trong khi công án của niệm Phật thì người ta cũng quãng lặng vậy, ta niệm A-di-đà Phật ta dừng, rồi đây ta niệm A-di-đà Phật. Đây là con chó không Phật tánh. Rồi họ dừng, quãng lặng, họ tới đây họ không Phật tánh nữa. Có những công án của người Nhật, thế nào là tiếng vỗ bàn tay? Họ dừng quãng vậy, lặp lại cái câu đó. Đó là mình nêu ra. Điều thứ nhất là đây là truyền thống thiền gần chúng ta nhất mà chúng ta đã từng có dịp học. Đây là truyền thống Tịnh Độ Tông chư tổ chế tác, là niệm A Di Đà Phật rồi dừng lại, rồi hơi hỏi chứ ai đang niệm A Di Đà Phật? Cái từ nguyên văn gọi là niệm Phật Thị Thùy, niệm Phật Thị Thùy. Có nghĩa là ai là người niệm Phật? Truyền thống Tịnh Tông. Là tiếng vỗ bàn tay thì thiền của truyền thống Nhật nha. Bốn cái thể loại thiền tập này nó đều có một nét giống nhau là niệm một câu rồi dừng, rồi niệm một câu. Và mình giải thích cái quãng lặng này để cho các vị thấy, khi các vị nói trong tâm thức rằng là ai đang niệm Phật, các vị dừng lại để quan sát coi cái con người nào đang niệm Phật, thì nó có một quãng lặng. Nhưng mà nó không phải chìm vào vô ký, chìm vào buông trôi. Tâm thức các vị nó tịch lặng, nó không có cái sự nhận biết hoặc nó không có cái năng lực tỉnh tại đi vô. Do vậy cho nên thưa các vị, cái quãng này nó có cái khả năng là lặng lẽ mà tràn ngập cái năng lực nhận biết. Thế nhưng mà rồi cái lực dụng của mình nó quá yếu, nó không đủ duy trì dài tới một tiếng đồng hồ. Có phải vậy không? Cho nên một phút sau mình lại niệm cái câu là ai đang niệm Phật đây? Quay ngược ánh sáng tâm lại, dội vào tâm thức mình một cái câu hỏi là ai đang niệm Phật đây? Dừng lại, hoàn toàn không nói tiếng thì thầm gì. Thế thì hai đầu này có tiếng, có ý thức khởi lên. Cái quãng này thì không có ý thức sinh khởi gì cả, nó đơn thuần chỉ là một trạng thái tâm đang lặng lẽ quan sát coi cái con người nào đang niệm Phật đây. Thì thưa các vị, cái quãng lặng này, cái từ ở trong thiền họ gọi là năng lực chánh niệm nghe. Chánh niệm. Có một cuốn sách của các thầy viết rằng là chỉ chánh niệm không thì không đủ. Phải không? Thưa các vị, là nói như thế thì có khi là mình phản bội với cái nguồn giáo lý của Đức Như Lai ạ. Thực ra chánh niệm ở giai đoạn đầu á, nó chưa đủ, do vì năng lực chánh niệm này nó khởi với một cái điều kiện là nó cần một cái đối tượng. Thế rồi, dần dần cái đối tượng đó nó rơi rụng đi, chỉ còn đơn thuần lại một trạng thái chánh niệm thôi, thì cái trạng thái này càng đi vào cái sự tinh tế và sống được một vòng tròn liên tục, thế thì thành tựu được giác ngộ, chứ không phải chánh niệm không không đủ. Tại vì trong tự thân cái chánh niệm nó có hai phần là lặng lẽ và đang chiếu sáng á, tức là có tịch và chiếu á. Chư tỳ kheo trong quá khứ được Thế Tôn dạy rằng là thọ trai xong, rửa chân, xếp y, để bát và để chánh niệm trước mặt, phải không? Cái từ này trong kinh văn Nikaya thường dùng lắm, để chánh niệm trước mặt, an trú trong thiền quán là vị tỳ kheo lý tưởng nhất, không cần chứng thánh quả, không cần học nhiều hiểu rộng, không cần phải khổ hạnh, không cần phải lý sự cho nhiều, không cần phải biểu hiện thần thông gì cả, chỉ cần làm như vậy thì đây là vị tỳ kheo lý tưởng nhất cho 1.250 thầy nương theo đó để tu tập. Thế thì nói chánh niệm không không đủ thì dường như các thầy hơi coi thường lời dạy Đức Thế Tôn đó, theo cái nhìn của mình là như vậy. Trở lại cái việc mình đang thưa, thưa các vị, có thể giai đoạn đầu mình thực tập á, thì cái quảng lặng này đành rằng nó lặng cái tiếng thì thầm, nó không có cái lời thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó chỉ đơn thuần là một trạng thái tâm rỗng lặng, tự nhiên chiếu sáng, nhưng mà cái lực dụng các vị dụng công nó còn rất mạnh. Có thể là nó hơi căng thẳng một chút, do vì giai đoạn đầu chúng ta rất là cần mời gọi cái năng lực là ý chí mạnh để dụng công, cho nên giai đoạn này gọi là giai đoạn có dụng công. Thế rồi dần dần thưa các vị, thực tập lâu bền thì nó sẽ thành tựu được cái điều là các vị không cần dụng ý nhiều, không dụng lực nhiều, không cần dùng ý chí để tu tập gì cả, nó rất là tự nhiên, nó hiện khởi một cách rất là bình thường. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình nheo mắt, mình nhướng mày, mình đưa tay, mình gãi đầu, hoặc là mình đau chân, mình xoa bóp, vân vân. Thưa các vị, lúc nào cái trạng thái tâm của các vị nó cũng tràn đầy cái năng lực nhận biết chiếu sáng và luôn lặng lẽ, thì gọi là đạt đến cái trình độ của niệm mà vô niệm, tu mà vô tu. Thế thôi, họ thấy thì không có tu gì cả, chỉ nhõng nha nhõng nhảnh đi tới đi lui, đi vào đi ra, làm việc bình thường thôi, cũng lái xe đi làm thì cũng về cũng nấu ăn. Thế nhưng mà nếu họ tinh tế nhìn thì họ thấy là trong cái con người kia nó có một sự tĩnh tại hài hòa, trong con người kia nó có sự đầm thắm, và họ tỏa ra một cái năng lượng vô cùng yên bình nhé. Rồi nếu con người đó họ tự quan sát họ thì họ thấy là chừng như mọi cái xung đột trong quá khứ nó rớt hồi nào không hay, những cái cáu gắt, giận dữ, bất an dường như là nó không có điều kiện sinh khởi nơi con người đó. Thế thì thưa các vị, nhìn vào cái điều này thì các vị thấy rằng là nếu ta nghiệm ra cái quãng lặng của tâm không có tiếng thì thầm, nhưng mà nó tràn đầy ánh sáng của năng lực nhận biết và nó luôn tịch lặng, thì các vị biết rằng là đây là cái giây phút các vị tiếp cận được với thể vô sinh bất diệt của tự tâm ạ. Các vị đang tiếp cận với cái ánh quang minh tự tâm của các vị phóng ra, và các vị sử dụng được cái nguồn này. Thế thì cần thiết các vị ra lệnh cho thân, thân các vị nó nghe nghe. Cần thiết khi vọng thức nó sinh khởi bời bời, các vị từ cái nền tảng của tâm bất động này, các vị ra lệnh là mi là vọng thức, mi là tâm giận dữ, mi là tâm ganh tị. Thưa các vị, điểm mặt nó, gọi tên nó, rồi lặng lẽ nhìn nó thì nó rớt đó. Tại vì đây là một phương pháp mình đã thực tập nghe. Mình niệm A Di Đà Phật, rồi mình niệm ai đang niệm Phật, dừng cái cục. Dừng cái cục. Nhận diện coi, trong đây cái gì nó đang khởi tiếng niệm Phật, thế thì liền có lực dụng của định và tuệ rồi đó. Và thưa các vị là chuyện này nó rất là dễ để cho các vị thực tập, mình kiểm tra mình lắng nghe mình quan sát mình, rồi mình trải nghiệm được chứ. Ví dụ như tôi nói nguyên thiên, thì các vị đang nghe tôi nói, tôi dừng. Các vị thấy tôi dừng, không nói tiếng nào, phải không? Thì trong ý thức của các vị, nó có thể nói nguyên thiên, nhưng mà nó có khoảng dừng không? Mình suy nghĩ một tràng dài, rồi mình dừng cái cụp, được không? Thưa các vị, có hai trạng thái tâm nó xảy ra. Một là ta cứ để cho nó nguyên thiên phối trợ, ta không để ý nó, cho nên nó ưng nói chi nó nói nguyên thiên phối trợ. Thế nhưng mà nếu ta làm chủ nó, ta sai khiến đó, thì ta bắt đầu làm được việc là ứng nói thì mình nói, ứng dừng mình dừng được nha. Mình dẫn khởi ý thức mình. Và cái điều này kinh văn bài à, Thế Tôn bảo rằng khi hít vào tôi biết tôi đang hít vào, phải nói à, tôi đang thấy hơi thở tôi vào và ra, tôi đang thấy cơ thể tôi nó đang thư giãn. Ra lệnh cho toàn thân tôi nó được thư giãn khi tôi thở vào, phải không? Tức là cái từ trong kinh văn người ta gọi là chi? Gọi là chi? Các vị có học thiền đến không? Các vị nhớ câu này mà. Hai cái phần tầm và tứ đó. Tức là bước đầu đi vô đó là dùng ý thức dẫn khởi để sinh định. Tức là dùng câu nói để dẫn khởi mình đi vào thực tập ban đầu. Dùng câu nói đó là tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Nói từng chữ rất chậm theo nhịp độ hơi thở đang đi vào. Để làm chi? Để làm cho cái khả năng của mình nó dính liền với từng động thái của thân trước cái đã. Xưa giờ, mình có thói quen là mình làm việc mà chưa hề đem cái sự nhận biết của mình để phổ vào động thái của thân cho nó tỏ tường. Bây giờ, các sư bày cho mình làm được một việc đó là phát sinh định khi mình sử dụng thân thể trước. Cái điều này nó rất là rõ trong cái truyền thống của thiền nguyên thủy, các sư hướng dẫn nha. Các vị biết rằng các sư hướng dẫn các vị đi thôi thì lạng hoạn đi không được, té đó. Tại vì khởi ý, dở, rồi khởi ý gì nữa? Khởi ý, dở chân lên, ra lệnh bằng tiếng nói thì thầm nha. Dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, cảm nhận được mặt đất cứng, mềm. Dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Thử đi coi, té không biết. Té như chơi. Và thưa các vị, để làm một việc đó là làm cho tiếng nói của các vị nó mang cái chi trong đó? Mang cái lực dụng của tâm. Lực dụng của tâm nó phổ vào trong từng động thái của thân thì nó làm cho điều thứ nhất là ý thức của các vị rất là sáng tỏ trong từng cái động thái. Điều thứ hai là nó bắt đầu nó làm chủ được thân nghe. Các vị biết rằng là mình lễ Phật thôi mình sao vậy? Không có tác dụng gì cả. Thế nhưng mà các vị tập thử xá vậy. Mình vừa xá, vừa theo dõi cái sự di động của cái tay mình từ trên dưới vậy. Các vị thấy nó khác nha. Các vị đưa tay gãi đầu vậy. Nó khác. Còn các vị nhận biết tay mình đang đưa lên vậy. Mình gãi chậm rãi vậy. Theo dõi từng cái động thái rất ư là chậm của mình. Thế thì cái lực dụng của tâm các vị nó đi liền với lực dụng của thân. Cho nên sức mạnh của định nó liền phát sinh. Dễ hiểu mà. Rồi khi các vị làm được điều này, các vị ra lệnh cho thân của các vị từng cái động thái bằng ngôn ngữ, thế thì các vị thấy rằng là khi ra lệnh thì có ngôn ngữ, phải không? Khi ta lặng lẽ ta không ra lệnh thì có ngôn ngữ gì không? Tâm ta đang ở trong trạng thái vô ngôn, vô ngôn. Rồi từ cái điều đó, mình ví dụ như vậy để trở lại. Khi trạng thái vô ngôn, tức là không có nguyên thiên, không có thì thầm, không có lý sự gì trong đây cả đó, lặng nó yên nó lắng, thì các vị niệm A Di Đà Phật và các vị ra lệnh là không nói, rồi các vị dùng cái năng lực tâm quan sát, thì trong trạng thái vô ngôn đó nó có cái lực dụng của tâm đang quan sát. Thế thì liền thứ khác nó có cái trạng thái của chiếu sáng trong một cái quãng lặng thế này. Thế thì nó vừa lặng mà nó vừa sáng vừa chiếu nghe. Đây là cái giai đoạn của chánh niệm rạng rỡ hiện tiền lúc các vị thực tập. Mà khi thực tập cái điều này càng ngày càng dày. Thế thì thưa các vị là cái năng lực chánh niệm này nó theo các vị suốt từ sáng cho tới tối. Và khi các vị thực tập cái điều này cẩn trọng, thế thì cái việc sẽ phát sinh đó là tất cả những cái nỗi niềm trong tâm thức các vị nó vừa nhúc nhích, các vị liền thấy ngay. Nó phải như vậy, không có cách gì khác được cả. Và thưa đại chúng, Ai đã từng có những cái bước thực tập như thế này thì mình giải thích điều này thì họ thấy vô cùng là đơn giản và đi vô sự thực tập được. Mọi việc, thưa các vị, nó đều bắt đầu từ hơi thở, từ tự thân các vị, từ những bước rất căn bản là thử thực tập. Mọi việc, mọi động thái bằng cái cách rất căn bản là luôn nhận biết. Các vị từng nghe mình nói chuyện là ở Lộc Uyển, từ Tân Xá đi xuống nhà ăn đó. Và mình cứ đi lên đi xuống, đôi khi là, thưa các vị, năm mươi mấy nấc thang là một cơ hội thực tập ạ. Mình bước từng bước, từng bước, từng bước lên rất là thong thả, chậm rãi, nhận biết từng bước chân. Thế rồi đi được năm ba bước, cái tâm thức mình nó chạy đi chơi, nó nghĩ, ồ, bữa nay dường như ông nào cũng nấu ăn cái món cà ri nghe cũng khá ngon đó. Tức là nó mất đi một quãng rồi. Tâm mình nó không có dính liền với từng bước chân. Cũng giống như là cái quãng lặng này, thưa các vị, mình khởi cái này là sự sinh khởi của tiếng nói thì thầm nghe. Cái sự sinh khởi tiếng nói thì thầm khi các vị dụng công nó khác với sự sinh khởi tiếng nói thì thầm khi không dụng công. Khi không dụng công thì các vị vừa khởi một tiếng nói thì tâm các vị lạc mất trong cái vùng trời vô tri. Nhưng mà trong lúc các vị công phu mà các vị niệm câu A Di Đà Phật hoặc các vị nói một câu không nói thì tâm các vị đang vận dụng cái ý chí sáng tỏ trong lúc các vị sử dụng ngôn ngữ của tâm. Mình nói mà có sự chú ý, phải không? Còn nói thì thầm trong lúc vọng thức sinh khởi thì nó dắt dẫn mình không hề có sự chú ý để nhìn vọng thức mình nghe. Nó khác biệt như vậy. Cho nên cái điều gần nhất mình gọi ra nơi đây, thưa các vị, hãy thực tập từng bước rất ư là cẩn trọng như vậy. Thử làm một việc mỗi chiều đi quanh nhà vậy, thiền hành. Thưa các vị, hồi cô Hà Thanh còn sống á, miền Đông Hoa Kỳ á, cách đây mười mấy năm, mình mở những khóa tu ở bên miền Đông Hoa Kỳ, có những nhà Phật tử nó là về đó, cô tới, các vị ai cũng biết cô Hà Thanh mà, cô đến cô học rồi mình chỉ bày cho cái nhóm đó một cách đơn giản rằng là các vị nên biết rằng là 6 tới 8 tháng mùa đông ở cái vùng Massachusetts lạnh khủng khiếp, cho nên khi có ánh mặt trời vào mùa hè là một món quà không dễ kiếm nghe. Và nhất là buổi chiều khi mặt trời nó hun nóng con đường đi vậy, đường bằng xi măng đó. Mặt đất nó luôn có từ trường, nó luôn có xung điện nha. Mình tiếp xúc trực tiếp với xung điện của đất á, thì nó làm cho mình bớt nhức mỏi. Nó tạo sự cân bằng của thân. Cho nên mỗi chiều các vị nên đi chân trần quanh nhà của các vị, đi thiền hành. Nhà ai là chẳng có một cái vuông sân, một cái không gian chung quanh. Nhà ai là chẳng có cái con đường lót gạch sạch sẽ chứ. Tôi để ý nơi đất Mỹ này không có một cái nhà nào mà không có cái điều kiện để thiền hành, để tu tập nhé. Và tôi để ý thêm rằng là chưa có một khu gia cư nào không có cái điều kiện để các vị có thể thiền hành mỗi sáng mỗi chiều hết á. Có những khu gia cư người Mỹ nó đẹp lắm rồi. Và mình có tốn được xu nào đâu. Nó làm sẵn cho mình đi mình thưởng thức mà. Tại sao mình không có thể dành thời giờ mỗi sáng mỗi chiều cho chính mình 15-20 phút để mình đi thiền hành. Và mình bày cho các vị đó rồi. Một năm sau mình trở về, họ nói thưa thầy, cái phương pháp của thầy là thiền hành chân trần trên quanh nhà rất là tuyệt vời. Có những lúc buồn nè, có những lúc bất an nè, con thử làm một việc là đi chân trần chạm lên từng cái phiến gạch nó đang được mặt trời đun nóng vào mỗi ngày, con cảm nhận được cái niềm hỷ lạc, con cảm nhận được là những phiền não trong con, những bất an trong con, những ưu tư trong con tự nhiên nó tuôn chảy hết. Thế thì cái điều mình bày nơi đây, thưa các vị, thiền tập nó không phải là cái gì xa vời, khó khăn và không có điều kiện để ta làm. Ta thực tập, ai cũng có điều kiện cả. Điều kiện nó mở ra rất là mênh mông nghe. Quanh nhà các vị là điều kiện của một con đường thiền hành vô cùng tuyệt vời. Trong nhà của các vị, từ bếp đi lên nhà nhã, từ bếp đi lên phòng, tầng dưới lên tầng trên, có quyền đi thiền hành nhé. Hãy nhớ một cái câu ngữ thoại vô cùng quan trọng là đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, rồi gì nữa, nằm là thiền ngủ, đứng là nhiếp tâm. Thưa các vị, bốn quy nghi đi đứng nằm ngồi các vị có quyền sử dụng để các vị hành thiền cả một ngày, Điều thứ hai nữa là ở nơi đất nước này, thưa các vị, với người trung niên họ đi làm thì họ vẫn có thì giờ của ngày thứ bảy hoặc tối thiểu là một ngày chủ nhật. Với người già không còn đi làm, thưa các vị, thì họ có thì giờ luôn cả một tuần là 6 hoặc 7 ngày. Cho một ngày bỏ đi vì đi mua, đi sắm, cái ăn, cái mặc, đi shopping, rồi chơi với người ta hoặc gặp bạn, gặp bè. Nhưng mà phần còn lại cũng như thì giờ mà. Tại sao mình không thương mình cho đủ, mình dành chút thì giờ để thực tập? Mà thực tập này nó không phải mang lợi ích cho ông bà, cha mẹ gì ta không, mà nó còn mang lợi ích cho thế hệ con em ta nữa. Ngay tự thân lợi ích không nói nghe, tại vì sẽ nghiệm ra điều này. Thế nhưng mà khi các vị có tu tập được, lòng các vị an tĩnh được, thì thưa đại chúng là cái điều đầu tiên các vị không làm khổ người thân các vị trước. Đây là một món quà rồi. Món quà thứ hai, tâm thức mình mà tràn ngập năng lượng chánh niệm, tràn ngập sự thương yêu, tràn ngập sự cảm thông, tràn ngập lòng vị tha, thì thưa các vị, món quà nó tự tới người xung quanh nghe. Nếu phiền não là một loại năng lượng, nó có thể là nhiễm u ám cái không gian nhà ta, thế thì năng lực bồ đề tâm nó cũng là một loại ánh sáng, nó làm sáng bừng nhà của các vị ạ. Cụ thể là thế này, khi các vị buồn thì người thân các vị buồn, khi các vị vui người thân các vị vui. Điều này đúng hay sai? Thế thì cái sự tu tập là một món quà cho chính tự thân ta, cho người thân ta, cho người sinh ra ta, cho người ta sinh ra nghe. Nguyên tắc nó là như vậy. Rồi đặt lại câu hỏi là tại sao? Tại sao? Mình có thể vung vãi thì giờ mình một cách vô tội vạ. Mình ném nó vào sọt rác một cách vô tội vạ, mà mình lại không trân quý nó để sử dụng làm tràn đầy hạnh phúc cho mình, làm giàu có đời sống mình, nâng cao đời sống mình là sao chứ? Thưa các vị, cái này rất là thiệt thòi nhé. Thiệt thòi cho chính mình, thiệt thòi cho người đó. Cho nên xin khuyến khích nhau rằng là hãy thực tập từng bước rất là căn bản. Thực tập từng bước là lâu lâu làm bộ đưa tay ra vậy. Tập vậy. Tập nghiêng đầu, nghiêng qua, nghiêng về. Luôn theo dõi từng cái cử động nhúc nhích nhỏ của thân. Hãy tập trên thân hành đi. Rồi các vị quan sát từng cái động thái của thân được. Thưa đại chúng, là các vị sẽ quan sát được buồn vui. Rồi các vị làm chủ được nỗi buồn niềm vui, thì các vị làm chủ được cái chi? Muốn ta hạnh phúc, ta hạnh phúc đó. Muốn cho người kia đổi thay cái tâm thức tràn đầy sự khó chịu, các vị có thể thiền tập, các vị gửi năng lượng yêu thương như một vùng mây mù phủ lên đời sống người kia thay đổi đó. Hãy tin điều này đi. Làm đi rồi thấy chuyện này vô cùng là tự nhiên nó đến thôi, không có gì khó hiểu cả. Thưa đại chúng, mình không chịu tu thôi, chứ còn các vị nếm hương vị pháp, các vị hành trì, các vị thấy cuộc đời mình đổi thay. Rồi các vị thấy là cuộc đời của những người chung quanh mình, liên hệ với mình đổi thay hết á. Rồi các vị có thể thực nghiệm cái phương pháp ngược lại thì các vị thấy hiệu quả. Ví dụ như mình sân si mỗi ngày, mình giận dữ mỗi ngày, mình thù hận mỗi ngày, tâm thức của mình nó tràn đầy chật chội bất an, thì các vị sẽ nghiệm ra là gia đình trong vòng một tuần lễ thành địa ngục mất. Tâm mình làm sao thì nó hình thành cái đời sống chung quanh nó như vậy đó. Đó là giải thích cái câu của anh Toàn Kiên mà nó quá dài dòng.
Thầy còn một câu nữa, bây giờ con sực nhớ. Câu hỏi này cũng là thắc mắc của nhiều người thôi, nhưng để quý vị hỏi đi.
Mời.
Dạ thưa, cái này là liên quan tới cái việc sám hối. Con nhớ là thầy cũng đã từng dạy rồi về cái ý nghĩa của sám hối. Nhưng mà có người nãy đặt ra vấn đề là sám thì tội liền tiêu. Con sực nhớ đến cái câu nói trong Kinh Pháp Hoa, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dạy ba hàng. Vậy thì sám hối hết tội không? Rồi mình có phải trả quả hay không?
Thưa các vị, hết tội nhưng mà quả phải trả. Thế này mình xin giải thích. Ví dụ, cái quả của các vị là các vị mang hình hài tứ đại này là cái quả của quá khứ, cho nên các vị có mặt lại nơi đây. Các vị mang một hình hài tứ đại. Và hình hài tứ đại ngũ uẩn nào nó cũng chịu cái quy luật chi? Quy luật của già, của bệnh, và quy luật cuối cùng đó là chìm vào các buổi vô thường, biến và hư vô nghe. Thế thì quá khứ nó tạo thành cái nghiệp để có lại một thân người, cho nên thân người có rồi thì ta nhất định phải chịu cái quả đó là sinh diệt vô thường. Thế rồi mình tu, rồi không chuyển được cái này thì tu làm chi? Nhưng mà thưa các vị nên lưu ý rằng chuyển được tâm. Ví dụ như có những người bệnh đến với thân họ thì họ khổ quằn quại, nhưng mà có những người bệnh đến với thân họ thì họ không khổ. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là họ có thọ khổ cùng không thọ khổ nghe. Thưa các vị, cái việc vô cùng giản dị đó là cái khổ nó đến với chúng ta, ta quằn quại, ta bất an, hoặc là cụ thể hơn đó là người ta nhiếc mình, mắng mình, chửi mình, nói móc họng mình cảm thấy là vô cùng xúc phạm, vô cùng giận dữ. Nếu tâm phàm phu mình không có cái chút công phu thực tập nào thì thưa các vị, người ta nói một lời là lòng mình nó bừng bừng, nó sinh khởi cái cơn giận, cái cơn phiền muộn, hoặc là cái sự căm tức. Căm tức mà trả thù được thì nó còn hả hê được một chút, mà căm tức không trả thù được thì chuyện gì phát sinh? Về nhà mình đè cái bà vợ mình ra, mình trừng trị để nó gọi là giận cá chém thớt đó. Hoặc là về nhà mình gây với ông chồng của mình, tại vì không có chỗ phát tiết thì nó nổ, cho nên phải phát tiết bớt. Và thưa các vị, đó là với người chưa từng biết thực tập, chưa từng tu nghe, cho nên người ta gieo bất cứ cái gì vô ta thì ta lãnh đủ. Thế rồi người có tu tập, có quán chiếu, thấy được đạo lý thì người ta gieo vào mình, do vì quá khứ mình cũng không vừa chi, cho nên người ta chửi mình một trận, gọi là lấy lời nữa. Thì thưa các vị, bây giờ mình biết pháp hành trì thì cơn giận nó cũng chưa phải là hoàn toàn vắng mặt nha, nó cũng vẫn sôi lên sùng sục, bực bội bất an nó vẫn trào lên. Thế nhưng mà cái hay của chúng ta, nếu thực tập được một cách hiệu quả, thế thì chúng ta vừa khởi cái giận, cái buồn, cái bực bội, cái tức tối, thì ta liền làm một việc rất thông minh là ta đứng một bên, ta nhìn. Ồ, đây là cái giận nè, đây là cái buồn nè, đây là cái tức tối nè, đây là cái căm phẫn người ta nè. Và ta chỉ đơn giản là lặng lẽ quan sát tất cả những cái trạng thái tâm hành nó đang cuồn cuộn khởi trong ta. Và khi cái việc quan sát được thì chuyện gì phát sinh? Ta là người quan sát tất cả những cái xung động của tâm thức đều trở thành cái đối tượng bị ta quan sát. Và nếu nó là đối tượng bị ta quan sát thì thưa các vị, nó không dính gì ta nghe. Nó không có nhận chìm ta, nó không làm cho ta nóng nảy, bất an, căm tức, giận dữ chi cả. Thế thì người bên ngoài nhìn thì rõ ràng là anh đang trả quả đó. Nhưng tự thân anh thấy anh có trả quả không? Nó nhẹ tên. Trong chốc tay về thì nghiệp của ba cõi sáu đường liền lặn đó chứ. Ngay trong lúc trả quả mà không có điều gì làm cho anh bị phiền não bất an và không có nhận chìm. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt phàm thường chúng ta thì gieo nhân thì gặt quả. Nhưng mà người an trú trong pháp thực tập được rồi thì năm uẩn còn không có. Rồi những cái sầu khổ bất an nó đổ vào năm uẩn, làm sao mà anh nói là tôi đang thọ khổ được. Cho nên thưa các vị, đối với đạo lý này thấu đạt được thì ta mới nghiệm ra được là Tổ Huệ Khả, Ngài bị giam trong ngục, Ngài bị chém đầu đó chứ. Mà Ngài nói là chém ta như chém khói xương chứ dính gì ta đâu. Cho nên các vị nên nhớ rằng là một pháp sám hối, một pháp tu tập á, nó có khả năng giải trừ được những cái loại nghiệp mỏng. Và chúng ta có thể giải trừ được bằng cái cung phước mình rất là lớn. Cái định nghiệp thì rất là khó để có thể đổi thay. Một hình hài ngũ uẩn có mặt nơi đây là một định nghiệp nghe. Không đổi thay nó được bằng cách là làm cho nó sống 500 năm được. Cụ thể là như vậy cho nó dễ hiểu. Rồi những cái loại định nghiệp nặng hơn thưa các vị, thậm chí là Đức Thế Tôn cũng phải trả mà. Và đa phần chúng ta sợ nghiệp đến là chúng ta sợ nó đến nơi cái chi của chúng ta vậy. Nó trả trên thân có phải không? Khổ trên thân, khổ trên tâm, làm bất an. Người ta sợ nghiệp đến là nó đến với bố mẹ của ta, con cái của ta, chồng vợ của ta. Và thưa các vị, đi vô pháp hành trì quán chiếu rồi thì các vị thấy rằng là mọi pháp chung quanh mà nó nhiễu loạn, nó xung động, nó vô thường thì nó đều gây nên cái sự một là buồn, hai là bất an, ba là sầu thảm, bốn là khổ não. Mà tất cả cái này là sinh ra từ tâm thôi nghe. Buồn, giận, ghét, thương, sầu khổ, bất an, vân vân đều là tự tâm các vị nó sinh khởi. Thế rồi các vị ngộ đạo, các vị tu tập thì các vị đoạn ngay cái sự sinh khởi của tâm, cho các vị không đòi hỏi là tất cả những điều đó nó không được phép sinh khởi. Không phải là mình tu chuyển nghiệp để cho người thân của mình sống hoài cho tới chừng mình chết rồi họ chết theo. đừng có chết trước tôi làm cho tôi khổ. Không có chuyện đó nghe. Các vị không thể mong rằng là tôi sống tới 200 tuổi, bố tôi phải sống tới 400 tuổi, đừng có chết trước tôi đau khổ lắm. Không có chuyện tu, chuyển nghiệp bằng cái kiểu đó. Phải không? Không phải chuyển hoàn cảnh, không phải chuyển bao nhiêu người xung quanh, mà chuyển cái tâm của các vị. Thế thì thưa đại chúng, sám hối có năng lực kỳ diệu là giúp cho các vị. Điều thứ nhất là gì? Phát triển năng lực của từ bi tâm, giảm nhẹ hết những cái phiền não. Nó mang cái tính cách là cạn cợt. Chứ đừng nghĩ rằng là mình sám hối rồi có thể sạch nhẫn tội, có thể là làm cho mọi việc giữa trần đời nó bình yên, vô sự như ý mình mong muốn. Cái điều vô cùng là căn bản trong cái phương pháp mình lại Phật không phải là cái chuyện lại Phật để tăng năng lượng lành, để cho phước điền lớn, để cho giàu có, để mua số đề thì nó trúng số đề, để cho bố mẹ mình sống hoài thứ không. Mà phương pháp lại Phật là một cách đưa thiền tập đi vô à. Mức độ cạn nhất là các vị lễ Phật để các vị làm chi? Cơ thể các vị nó có cái điều kiện, nó vận hành máu huyết được lưu thông. Điều thứ hai, thưa các vị, là một phương pháp thở rất tuyệt vời để cho nó giúp ngũ tạng lục phủ của các vị cân đối hài hòa, loại trừ tật bệnh. Và cái điều vô cùng quan trọng là đưa thiền tập đi vô phương pháp lại Phật nghe. Các vị thấy mình chỉ lại Phật chứ mình đâu có bắt các vị tụng cái bài sám hối đâu. Từ ngày mở khóa tu tới giờ chưa hề có một lần nào là tụng cái đoạn sám hối phía sau của Hồng Danh buổi sám ạ. Chỉ dùng một phương pháp là sướng lễ để cho các vị lại Phật thôi. Và mình đã từng bài cho các vị rất nhiều lần rằng đó là khi các vị sướng âm thanh một vị Phật, các vị đem tất cả cái sự chí thành của các vị, gọi là cái ngữ âm ca lăng tần già của các vị rất hay ho, rất chí thành, vừa sướng Nam Mô Phổ Quang Phật sướng chậm, vừa lắng nghe từng tiếng. Cái khả năng sướng lễ là khả năng của cái cuốn họng, của ý thức mình nó sinh khởi, nhưng mà ta còn làm một việc là lắng nghe toàn bộ âm thanh của câu sướng lễ. Thế thì khi các vị sướng lễ đã có cái chi trong đó, đã đưa thiền tập vô lúc mình sướng lễ rồi nghe. Thế rồi xá xuống thì xá rất chậm. Khi các vị lại Phật, mình bày cho cái cách rằng là các vị lại rất thông dong, rất tỉnh tại. Luôn nhận biết rằng ta đang quỳ xuống, ta đang cúi đầu, ta đặt tay xuống. Và khi đặt tay xuống, úp mặt ngũ thể đầu địa đó, mình quan sát thân của mình. Và nếu mình lại một mình thì mình lại theo cái kiểu rất làm biếng nghe. Là sao? Khi mình phủ phục xuống rồi, mình quan sát toàn thân, mình thư giãn toàn thân, nghỉ ngơi hoàn toàn thân của mình, buông lỏng toàn bộ thân xuống, nhìn thân thể của mình bằng con mắt mở hoặc nhắm, ra lệnh cho thân buông thư hoàn toàn. Thế thì thưa các vị, đây là một phương pháp thiền tập khi các vị lễ Phật, khi các vị phủ phục mà. Rồi các vị quỳ lên, các vị đứng lên, các vị cũng luôn là đôi con mắt đang quan sát toàn bộ thân của các vị đang quỳ, đang đứng, đang chắp tay, đang sướng lễ, đang cung kính trước Đức Phật. Thế thì thưa đại chúng, mình sở dĩ dẫn nhau đi thiền hành và bài cho các vị tập gậy, bài cho các vị tập dịch cân kinh, rồi mỗi sáng chúng ta lễ Phật thưa các vị, không ngoài việc đó là đưa pháp môn thực tập thiền để cho các vị niệm thân hành một cách vô cùng nghiêm túc. Để ý mà coi, nó là như vậy cả. Và nếu các vị thực tập những điều này một cách cẩn trọng, thì sẽ tới một lúc nào đó, một lúc nào đó, các vị phát giác rằng là dường như tâm của ta nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không có chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai. Nó luôn tràn đầy cái năng lực nhận biết chói lò hiện tiền. Tức là cái năng lực chánh niệm của các vị tự nhiên nó dâng lên một cách rất là kỳ lạ và cũng rất là tự nhiên. Sẽ tới một lúc các vị nhìn, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, bản thể tâm vô sinh bất diệt chưa rời các vị một trống tay nào hết. Nó tự như vậy, nó tự hiển hiện như vậy, tự đi vô thiền tập như vậy mà không cần công phu gì nhiều cả. Rồi khi chúng ta thực tập được điều này rồi, sẽ tới một lúc rằng các vị thấy là cái chuyện đi tới, chuyện đi lui, chuyện ngồi, chuyện đứng, chuyện nói, chuyện cười, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nấu nướng, chuyện cắt cỏ, chuyện là quét nhà hay là hút bụi, vân vân, thưa các vị, bất cứ một động thái nào, việc làm nào, ta đều có khả năng phổ cái năng lực thiền đạp đi vô. Không bao giờ vắng mặt cả. Cũng làm như nhau, cũng ngồi như nhau, cũng đứng như nhau, cũng ăn, cũng nói như nhau. Thế nhưng mà cái sự quan sát hoặc là cái sự nhận biết của các vị mà vắng mặt, thì người ta dùng cái từ là chỉ là một hình hài, một xác chết đang di chuyển tới lui trên mặt đại địa mà không có sự sống. Tại vì anh làm bằng một cái hình hài, làm như là quán tính, chạy như ma đuổi, đi như ma rượt, như một hình hài không có linh hồn, đang đi tới đi lui, đang du hành trên mặt đại địa. Thế nhưng mà nếu anh làm mọi việc bằng cái trạng thái tâm đang quan sát, chiếu sáng, đang nhận biết tỉnh tại, thì đi cũng là thiền, ngồi cũng là thiền, ăn cũng là thiền, và nói năng cũng là thiền, hoặc là ngồi coi tivi. Thưa các vị, tâm các vị luôn nhiếp niệm, hay nói cái từ khác là các vị luôn làm con người quan sát sáng ngời toàn bộ sự vận hành của các vị. Thế thì thưa đại chúng, cũng một việc làm, nhưng mà khi có năng lực chánh niệm đi vô, có sự quan sát chiếu sáng đi vô, thì việc làm đó gọi là việc làm của thiền nhân, của người đang thiền tập. Còn nếu ta làm mọi việc trong trạng thái tâm lãng quên, hoặc là trạng thái tâm chạy ngược chạy xuôi, thế thì mình làm mà đang làm cái công việc của phàm phu. Cũng một đời sống như nhau, nhưng mà đời sống của người có sự thực tập như vậy thì đang đi vào quả thánh, đang chảy vào quả vị của Tu Đà Hoàng, của nhập lưu. Còn cũng một việc như vậy mà ta đang chảy vào đâu? Tâm thức ta không dừng lại nơi thân, ta không có sự quan sát tràn đầy, không có tỉnh và sáng có mặt, ta không hiện tiền. Thế thì ta đang đi vào ba cõi sáu đường lanh quanh, chìm lên nổi xuống. Ngài Quy Sơn, Ngài có một bài minh cuối của Quy Sơn Cảnh Sát hay lắm. Ngài nói rằng là quyển thân mộng trạch không trung, vật sắc tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, lục đạo vãn hoàng tam giới bồ bạc. Cái câu mà mỗi lần đọc lên nghe chấn động, nó là lục đạo vãn hoàng tam giới bồ bạc nghe. Lục đạo là sáu đường chúng sinh, vãn hoàng là gì? Là đến rồi đi, sinh rồi tử, cứ lây quay trong sáu đường. Ba cõi bồ bạc có nghĩa là ba cõi bò lết trong ba cõi. Cái từ này nó làm cho chúng ta nghe là chột dạ đó. Các vị biết rằng là làm loài động vật thì bò, làm loài không có chân thì lết nghe. Mà ta đã từng đến đi trong sáu đường, ta đã từng lây quay chìm nổi trong ba cõi. Có những lúc mình đâu phải là một con người, mình lết dài dưới đất là con rắn đó. Có những lúc mình bò. Và thưa các vị, đi hai chân là một phước lành á, đi bốn chân đã nhiều kiếp lắm rồi, không có bốn chân để đi nữa, không có tám chân nữa, không có chân nào hết á, lết. Thế là chúng là mình có được một hình hài như thế này là một của quý, không thể tìm nó ra được. Có khi cả triệu kiếp đi ngang qua cõi tử sinh rồi mới có được một hình hài. Thế rồi có một hình hài thế này, mình lại nở lòng tạo bao nhiêu ác nghiệp để làm chi? Để rồi lại lục đạo vãn hoàng tam giới bồ bạc, sáu đường xuống lên, ba cõi bò lết. Thế thì tội nghiệp mình lắm. Cho nên thưa các vị, lợi dụng một kiếp sống này, sống cho nó tròn, sống cho nó xứng đáng. Nếu không thể an trú được trong thiền tập liên tục thì cũng làm cho đời sống mình nó tràn đầy phước lành này. Cạn hơn. Đó là nếu chưa thể sống được với đời sống đạo lý thì mình cũng làm cho đời sống mình ngay một đời này nó có được cái hạnh phúc giữa cuộc đời. Đừng có hủy hoại đời mình, đừng có nhẫn chìm đời mình trong buồn, trong giận, trong thù hận, trong ghét vơ. Và cũng đừng có hủy hoại những đời sống của người đã có sự liên hệ với mình trong hiện đời. Người đó là chồng, là vợ, là con, là bố, là mẹ. Thưa các vị, ta chia tay một lần là vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nghe. Các vị sẽ không có cơ hội gặp lại người thân của các vị đâu. Kiếp này may mắn gặp nhau thì mình đừng có vung vãi những cái điều bất hạnh vào nhau, tội nghiệp. Hãy nhớ rằng là ta đã từng đi trong sáu đường chúng sinh mỏi mệt lắm. Ta đã từng bò lết trong ba cõi, không biết cơ mang nào. kiếp này là một sinh vật hai chân, có được cái trình độ tri thức ở những cái xã hội phát triển như xã hội Mỹ, không phải là một kiếp mà chúng ta có mặt nơi đây. Thế rồi có trình độ tri thức chưa là gì cả. Tại vì nếu trình độ tri thức hiểu biết nó phát triển, anh chỉ làm ông nhà giàu, anh chỉ làm một người hưởng thụ trần gian dục lạc thì lây quay 100 năm đời người biến mất nha. Cho nên có trình độ tri thức nhất định ở một xã hội phát triển nhất định rồi mà hiểu được Phật Pháp, đó là một sự kỳ vĩ á. Một kiếp đời khi tìm không ra đâu. Hiểu được đạo lý, phát khởi tâm lành và thấu đạt được con đường vô sinh bất diệt, thưa các vị, dường như không phải dễ tìm đâu. Thế rồi mình lại buông trôi thì rất là tội nghiệp cho mình. Tóm lại, thưa đại chúng, cái chuyện tu tập thì nói hoài không hết. Mình nói mười mấy năm rồi nó vẫn còn. Thế thì nói hoài cũng chẳng ích lợi chi. Cho nên cái điều quan trọng khuyên nhau một câu cuối là hãy bắt đầu làm đi từ ngay bây giờ, bằng không là không kịp. Ai cũng có một hình hài phải mang, và ai cũng chịu trách nhiệm về tự thân họ quan trọng, chứ không phải chịu trách nhiệm về ông A bà B. Cho nên hai cái điều nó tương tác rằng là khi các vị thấy mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình thì các vị sẽ không nỡ hủy hoại những đời sống chung quanh. Các vị thương, các vị cho đủ thì các vị sẽ biết thương những người chung quanh. Các vị bảo vệ, các vị tu tập, các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc. Tuy là không nói đến vị tha, không nói đến cái chuyện chi vì người, nhưng mà ta đã làm vì người rồi đó. Cái chuyện nó rất là tức cười mà rất là chính xác, đó là mình kể cho các vị nghe về những khóa tu đó. Thưa các vị, là trong tăng chúng có những ông có cái tuyến mồ hôi nó rất là khó ngửi. Cái mùi chiên đàn nực nồng đi. Thế rồi ông ra ngoài ông sinh hoạt một buổi ông về. Thưa các vị, là ông vô phòng rồi là biết ngay à. 4 năm anh ở chung cái phòng mà một anh như vậy thì nó làm cái chuyện gì phát sinh các vị biết không? Anh nào cũng bụm mũi hết, anh nào cũng khổ sở hết. Cho nên vừa về tới nơi là đang nỉ. Anh đi tắm giùm đi, cho tôi hạnh phúc. Tắm không phải là cái chuyện hạnh phúc cho anh mà xin anh vui lòng anh tắm giùm đi cho 4 năm anh em trong phòng này được hạnh phúc. Thưa các vị, chỉ cần một người mà tràn đầy năng lượng tiêu cực thì lãnh đủ cả nhà nhé. Mà chỉ cần một người có được hương thơm thì cả nhà cũng nhờ vậy. Thế thì thưa các vị, ta hãy thương mình, ta hãy trân quý đời sống mình, ta hãy tu đi. Thì các vị tự nhiên mời gọi được mọi người có hạnh phúc á. Đời sống người rất ngắn, đừng có phí phạm nó tội nghiệp. Tôi dừng ở đây, hồi hướng nhé. Thưa các vị, là mình thấy ở dưới kia có thầy Phổ Minh nè, Pháp Nhàn nè, Tĩnh Tuệ nè. Có lẽ mời các vị lên đây ngồi chơi đại chúng một chút. Đại chúng ta cũng trông được chiêm ngưỡng dung nhan của ba thầy đó. Bây giờ các vị chắp tay hồi hướng đi rồi ba thầy lên.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng